This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ thì xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, cảm ơn Tiến Dũng. Tiến Dũng khỏe không?
Rất là khỏe anh, chỉ có lúc mệt là không khỏe thôi, nhưng ngày nào cũng khỏe. Sao, cái gì mới không anh?
Mới thì cũng không có gì mới, thì cũng liên quan đến những cái chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên hàng đầu hiện nay. Thì Tiến Dũng với Dũng Nghiêm hàng ngày vẫn hỏi thăm sức khỏe của nhau để biết rằng cuộc sống của mỗi người, và đó cũng là cái lời chào xã giao. Nhưng mà khi mà so sánh sức khỏe của nhau thì mình phải so sánh với cái lứa tuổi sàng sàng nhau, chênh lệch nhau vài tuổi, cũng như chẳng hạn như Dũng Nghiêm với Tiến Dũng vậy. Nhưng mà Dũng Nghiêm mới đọc cái bản tin thì thấy rằng chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris khoe đem hồ sơ y tế của bà, nói rằng bà đang rất khỏe và có thể đảm nhiệm cương vị tổng thống. Thì thấy rằng nó hơi không biết nói làm sao, nhưng mà đi so sánh sức khỏe với một ông già lớn hơn mình gần 20 tuổi như cựu tổng thống Trump thì thấy nó làm sao sao đó hả Tiến Dũng?
Tiến Dũng không có bầu một vị tổng thống mà cho rằng cần một cái sức khỏe để điều hành một quốc gia. No. Tiến Dũng cần một người kinh nghiệm, một người hiểu trong và hiểu ngoài. Còn nếu mà sức khỏe thì đối với Tiến Dũng thì đâu cần thiết phải là một người khỏe. Tiến Dũng Nghiêm có đồng ý không? Người khỏe ra tranh cử tổng thống nhưng mà cái một đầu óc trống rỗng thì Tiến Dũng nghĩ rằng it's not help for anything. Not help for anything. Và quý vị, thật sự ra Tiến Dũng không biết quý vị nghĩ như thế nào. Có thể là quý vị Việt Nam đồng hương, quý vị nghĩ rằng chúng ta bầu cử một cái người vì bởi vì cái quyền lợi cá nhân, hay là chúng ta bầu cử vì một cái sự tự do về phụ nữ vân vân, hay là đây là một cái bầu cho một cái người phụ nữ đứng lên làm tổng thống đầu tiên. Thật sự the common goal 4 năm là họ cũng xong rồi, nhưng mà quý vị cũng nghĩ rằng cái kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, cái những bản tin mà tôi sẽ gửi cho quý vị ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tương lai của con em mình, cái sự học vấn của con em mình đi ra chưa chắc sẽ có việc làm trong những ngày sắp tới. Nếu mà 4 năm nữa mà tôi cho rằng bà Harris mà làm tổng thống đó, con quý vị sẽ không phải đi học nữa vì phải đi vào làm một cái công ty nào đó. Chúng ta sẽ không cần một cái kiến thức luôn. Quý vị sẽ theo dõi bản tin sẽ hiểu được. Và chính con em quý vị hiện tại bây giờ, ví dụ nói vì không tin thì hỏi chính con em của mình đang học trong trường mà đang chuẩn bị đi intern đó, hỏi là con dễ tìm việc làm hay không, nó sẽ trả lời cho quý vị. Chính con em quý vị sẽ trả lời cho quý vị, chứ không cần phải là Tiến Dũng đưa ra hay là nói đưa ngư về gọi là bias một cái phần nào về nghiêng về ông tổng thống này hay là nghiêng về bà tổng thống kia. Trước khi gửi đến thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì cũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thì phải nói rằng ngày hôm qua Dow Jones nó đạt con số kỷ lục mới, cái thưa quý vị, lên đến trên 43.000 điểm, bây giờ đã xuống lại rồi. Sáng nay thì Dow Jones giảm đến 148 điểm, hiện tại là 42.916 điểm. Nasdaq giảm 185 điểm, hiện tại là 18.317 điểm. S&P 500 giảm 21 điểm, 5.838 điểm. Dầu thô giảm 3 đồng 45 xu, 7 đồng 38 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 1 đồng 30 xu, 1.664 đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.95, 30 năm là 6.51. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83.500.000, bán ra là 85.500.000, kính thưa Việt. Bản tin đầu tiên, True Value, một cái thương hiệu mà nó giống như Ace, nó nhỏ nhỏ, nó bán về vật liệu xây dựng, giống như là Ace, nhưng mà nó nhỏ hơn Home Depot, nó nhỏ hơn Lowe's. Và cái thương hiệu này đã nằm trên thị trường Hoa Kỳ trên 70 năm. Nhưng mà sáng hôm nay thì Chapter 11 đã bị khai phá sản. Ví dụ không biết là đây là cái công ty thứ mấy mà trong cái chương trình của mình giờ đối với quý vị rằng công ty bị phá sản. Quý vị đồng ý không? Nhiều công ty phá sản lắm. Những cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ chết hết. Và họ rất may mắn, họ nói rằng họ đang chờ đợi một cái công ty đến cứu họ, cái lệnh do it best để mua lại. Mặc dù họ đã đưa ra một cái gọi là cái bid, tức là một cái trả giá rồi, nhưng mà chưa biết. Cái true value này chúng ta sẽ thấy everywhere. Nó có trên 4.500 cái cửa tiệm lần trước, thưa quý vị. Chúng ta tưởng tượng 4.500 cửa tiệm, mà cái true value này chúng cho rằng một cái cửa tiệm tệ lắm hay là 3 người đi. Nó không ít như vậy đâu. Tuy nhiên, quý vị đồng ý không? Một cái tiệm mà bán những cái vật liệu xây dựng không thể là 3 người được. Mà tôi vẫn cho nó là 3 người đi. Thì biết bao nhiêu rồi, chúng thấy không? Nhân lên 45, quý vị tưởng tượng bao nhiêu? Bao nhiêu người? 4.500. Không biết bao nhiêu người sẽ thất nghiệp trong những ngày sắp tới. Nếu mà do it best mà không mua lại kịp đó, thì họ sẽ đóng cửa, họ sẽ sa thải từ từ. Cái điều này một cái điều rất là buồn, quý vị. Trong khi đó thì Walgreens, một cái thương hiệu mà quý vị nghĩ rằng Walgreens everywhere, đóng cửa 1.200 cửa tiệm. Đóng cửa 1.200 cửa tiệm. Lý do vì họ nói rằng hiện tại bây giờ có một cái công ty của Trung Quốc. Wow. Ví dụ không nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ cho một cái công ty pharmaceutical của Trung Quốc đi vào Mỹ hoạt động và bán thuốc cho người dân. It's okay. As long as những cái thuốc họ đưa ra gọi là FDA rồi CDC approve, okay. Mặc dù Walgreens cho biết rằng cái revenue của họ là lên được 6%, nhưng mà lỗ đến 3 tỷ. Cái vấn đề như thế này, một cái công ty pharmaceutical của Trung Quốc tên là CareCentric, họ bán thuốc online, bán online luôn. Và ví dụ không biết là Amazon có hợp tác với công ty này hay không, mình không biết. Nhưng mà Amazon đã bán thuốc online, rồi ngay cả CareCentric bán thuốc online. Cái bad và cái good như thế này, thì mình nói cái good đi ha. Khi mà có sự cạnh tranh mạnh như vậy đó, thì chính phủ cũng trả tiền thuốc ít lại, mà chính cá nhân quý vị hay tín dụng có đi mua thuốc cũng rẻ hơn nữa, tại vì cái sự cạnh tranh công bằng. Thay vì Walgreens bán 5 đồng thì CareCentric bán 3 đồng. À, thì có sự cạnh tranh như vậy đó, thì thuốc nó sẽ bắt đầu, nó gọi là competitors, nó sẽ bắt đầu giảm xuống. Đó là cái điều tốt. Cái điều xấu là ở chỗ này, quý vị có đồng ý với tín dụng là mỗi ngày gọi là họ công nghệ hóa lại. Bây giờ một cái công ty CareCentric hay là cái CareCentric này bán thuốc online, thực tế là họ cũng chẳng cần pharmacist đó, tức là những cái người gọi là dược sĩ. Một cái công ty lớn như vậy chỉ cần 1-2 người dược sĩ là đủ rồi, không cần gì hết. Dược sĩ là ai? Chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng cầm một cái tiểu thí dụ vậy nha, Amazon đi, bán thuốc nationwide. Chúng ta log lên Amazon là họ bán thuốc cho quý vị. Chỉ cần quý vị submit cái toa bác sĩ. Ok, đây, cái toa bác sĩ đây. Cái prescription của tôi là mua thuốc. Thì Amazon mở ra. Bác sĩ ghi như vậy thì tôi chỉ bóc thuốc tôi gửi quý vị thôi. Còn ngoài ra tôi không biết gì hết. Tức là dựa lên cái toa của bác sĩ, tôi lấy thuốc gửi cho quý vị. Quý vị nghĩ là cái đó có cần thiết phải là pharmacy hay một cái người dược sĩ không? Không cần, đúng không? Nếu một ngày nào đó Amazon nói rằng, chúng tôi người bệnh cần cố vấn của dược sĩ, đơn giản, rất là đơn giản. Một cái anh dược sĩ nào đó đang ngồi ở nhà, Amazon nói, anh cần làm việc không? Mỗi lần gọi như vậy, tôi trả cho anh 20 đồng, 50 đồng. You want it? Ok, thất nghiệp, đâu làm gì đâu. Được rồi, khi mà Diệu Tiến Dũng mua thuốc Amazon, Diệu cũng gọi về, tôi cần tư vấn, I need a consult from the pharmacist. Thì Amazon, ok, tôi sẽ liên danh một cái virtual luôn, mở lên coi. Thì cái người bên kia dược sĩ, mình cứ nghĩ là họ work full time, nhưng họ là part time của Amazon. Ok, thuốc này là uống prednisone, thuốc này là thuốc uống vô để là gọi là thuốc gì đó, whatever, loãng xương. Thì họ tư vấn vậy, nó rất là đơn giản, đúng không? Và đa số là những người đã quen rồi, họ mua thuốc nhiều năm, là nó gọi là thuốc generic, mua hoài rồi thì cũng chẳng cần đến. Cái vấn đề ở chỗ này, một ngày nào đẹp trời, con em quý vị học ra trường, học ra cái ngành dược sĩ, tìm việc làm còn khó hơn đi vào Walmart. Ví dụ, đây là cái thách thức lớn của quý vị. Nếu mà nói về 30 năm về trước, cái nghề vượt dược sĩ là cái ngành mà phải nói rằng cao thượng, cái ngành gọi là nhiều người ao ước, học rất là khó, 5-6 năm trời mới ra, lương cả 100.000, 120 một năm. Nhưng mà bây giờ có thể rất là khó khăn để tìm việc làm. Ví dụ khẳng định là như vậy, quý vị không tin phải không? Con em quý vị ai học dược sĩ đi làm bây giờ hỏi thử là biết. Rất là khó, bởi vì sao? Không cần nữa, tất cả đều online hết. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn, they don't care. Nhiều cái cơ sở thương mại đóng cửa vô cùng. Nhưng mà chính phủ, it's okay, not my business. Không can thiệp luôn. Bản tin kế tiếp, Boeing. À, quý vị biết Boeing, 5 tuần lễ liên tục. Và cái những người gọi là worker, công đoàn, những cái người nhân viên của công đoàn làm việc cho Boeing, 33.000 người. Và tôi cũng cho rằng Boeing phải nói rằng họ lì thật. Thì họ vỗ tay khen cái ông Kelly Arbor. Sáng hôm nay thì Boeing đã submit một cái gói cứu trợ, chúng dùng cái từ dễ hiểu nè, cứu trợ 35 tỷ. Họ bán cổ phiếu được 25 tỷ, họ mượn về bằng 10 tỷ. Lý do vì họ nói rằng đang lúc này chúng tôi đang cần tiền, rất cần tiền để trả nợ. Họ sa thải 10,000+ nhân viên rồi. Quý vị nhớ không, ngày hôm qua chúng tôi ở 17.000 nhân viên, hình như 17.000 nhân viên. Đủ một cái rèn. Tại vì anh đình công tôi đâu trả lương cho anh chị, mà anh vẫn đang hưởng cái benefit của công ty. Mà công ty hiện tại thì đang không có tiền, tôi đuổi anh. Vấn đề đó ok nha. Nếu mà một công ty nào đó nhân viên đình công, công ty không có tiền, anh không đi làm, tôi đuổi anh, hợp lệ. Thì bây giờ tôi thấy nha, chuẩn bị nè, họ làm một cái dấu ấn để chính phủ thấy rằng tôi đang thiếu tiền 35 tỷ để cần trả nợ và trả lương, trả những cái phần hiện tại giờ tôi bị phạt. Bởi vì sao? Những cái dòng của in là 737 nè, 767 nè, 777 nè, đều bị delay hết. Một ngày đẹp trời trong tuần này, Tiến Dũng sẽ thấy và cũng nghĩ mình không trông đợi, nhưng mà sẽ thấy rằng Boeing sẽ sa thải nhân viên nữa. Quý vị sẽ coi ha. Lý do như thế này. Những người nhân viên công đoàn của Boeing đã nhận được 30% lương không, tức là họ lên ví dụ như là một đồng, lên một đồng 30 xu, quyền lợi đầy đủ hết. Không chịu. Sau khi họ thấy rằng những cái nhân viên bốc xếp đó đã quá, đòi bao nhiêu cho bao nhiêu, thậm chí đó là không được automatic những cái gọi là sao ta, tự động hóa các cái dây chuyền không được sử dụng, automatic là không được hết, ok luôn, tức là ông chủ ok luôn, thì bên tôi nói là đã quá, họ làm đúng được, tại sao mình lại không? Đứng ra làm đúng bị quất liền 17.000 người, bây giờ sắp sửa đây. Lý do tại sao thì biết không? Tại bốc xếp một cái công ty, tùy công ty, quý vị muốn gọi là về manipulate ha, làm đúng hả, thì chúng ta phải dựa lên. Ví dụ như bây giờ, ví dụ ha, một đứa trẻ nó không có biết, nó khờ lắm, nó đòi đủ thứ hết. Ví dụ mà một gia đình cha mẹ giàu đó, đứa nhỏ nó nhảy xuống vậy, nó đòi thì cha mẹ thương con, ok, con đòi mẹ cho, con đòi bố cho. Một cái gia đình nghèo, đứa con đâu biết nghèo đâu, vậy tá một cái bóp, nín chưa, không biết nín cái bóp rồi, nín chưa. Thì Boeing là cái dạng đang là như vậy. Cái công ty mà bốc xếp của Mỹ đó, công ty mà bà Tiên có nói đó, giờ bến cảng đó, là cái dạng cha mẹ giàu, vậy ok, muốn gì mẹ cho đó. Còn cái Boeing là cái dạng đang bị nhiều cái, mua cái Spirit Aero System 4 tỷ mấy, 5 tỷ, rồi tiền này thì kia, tiền phạt và đủ thứ hết, tiền đền bù về tai nạn xảy ra mấy cái, gọi là họ bị chảy máu, tiền chảy ra qua liên tục, đây là nhà nghèo đó. Bây giờ đứa con vậy tán cái bóp, bây giờ vậy nó tán nữa, tán khi nào mình nín thôi. Thì đó là trường hợp của mình hiện tại bây giờ. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến recall, 10 triệu thao thịt bị recall hôm thứ tư tuần rồi, thứ năm tuần rồi, là tiêu không có rẻ bất tin đi qua, vì nó nhiều cái chợ đã lấy xuống hết rồi nên mình không cần thiết. Nhưng cái lý do tại sao dừng lại bất tin ngày hôm nay, lý do vì tất cả những loại thực phẩm mà đông lạnh cũng bị recall luôn. 10 triệu pound thịt gà này họ lấy ra họ làm những cái như là pasta. Quý vị vào những cái tiệm mà như là Target, Public Walmart, Aldi, Amazon, Trader Joe, nhiều lắm cái thứ, cả mấy chục cái tiệm, mấy cái chục cái chợ nữa bán đồ mà đông lạnh đó cũng bị recall, tại vì cái gà này nó nhiễm toàn bộ luôn. Đến nỗi sáng hôm nay thì Delta đã ngưng 200 cái rút của Delta, ngưng không có phục vụ đồ ăn trên máy bay. Quý vị đi xa, dù chúng ta đi Việt Nam thường thì họ lấy cái đồ ăn nóng đó, thì đó là cái đồ ăn trong hộp, the processed food nha, chứ không phải là tươi gì hết á. Thì những cái processed food đó nó cũng bị nhiễm được Delta. Thì tôi tin rằng tất cả những hàng không sẽ bắt đầu làm điều này, tức là họ sẽ ngưng phục vụ đồ ăn cho quý vị, tại vì nó bị recall, những cái thịt gà đó bị recall hết luôn. Nếu quý vị nào có mua đồ mà đông lạnh cho con em mình ăn trong tủ lạnh đó, mở ra thấy thịt gà đó, một là chúng ta trả lại cái chỗ này chúng ta mua, họ trả tiền lại cho quý vị, hai là chúng ta dùng thùng rác đừng có ăn, tại vì nó nhiễm con vi khuẩn Salmonella và con E. coli, nó rất là nguy hiểm quý vị. Bản tin kế là bản tin phải nói rằng bây giờ bản tin này nó hơi dài quý vị, bản tin này nó hơi dài nên chúng xin tạm ngưng cái chương trình bây giờ đi, ngày mai chúng sẽ gửi cái bản tin này cho quý vị, nói về người dân đang than phiền về cái trọng lượng của thực phẩm, lương thực, đồ đạc đang giảm xuống, cắt giảm xuống một cách rất là mờ ám quý vị. Trở lại chúng em.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin ngày hôm nay. Thì với cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ chỉ còn chưa tới một tháng nữa, thì trước cuộc tranh cử, trước cuộc bầu cử thì nhiều người họ lo ngại cái thị trường chứng khoán không ổn định, cho nên hiện tại thì các nhà đầu tư họ không có muốn đầu tư, họ đứng yên một chỗ. Thì theo ý kiến Tiến Dũng, điều này có đúng không?
Tiến Dũng không nghĩ là như vậy. Các nhà đầu tư thì họ vẫn đầu tư bình thường, tại vì cổ phiếu nó vẫn tiếp tục đi lên, nên ví dụ không nghĩ là họ đứng chân tập dậm chân tại chỗ. Nhưng mà có một cái là tôi nghĩ là những cơ sở thương mại đang đóng cửa từ từ, đang đóng cửa từ từ, và mỗi ngày thì tôi thấy rằng cái công ty này bankruptcy, cái công ty kia bankruptcy, thì cái này điều đó hoàn toàn có. Thưa quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.